cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Sa-lơ. Trong Sa-men thứ nhất đoạn 15, chúng ta thấy Sa-lơ phạm thêm một tội chống nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy là Sa-lơ muốn Sa-men giúp đỡ để che đậy tội lỗi của ông. Sa-lơ bị khước từ cho làm vua và không có hy vọng để phục hồi. Còn Sa-men rất buồn về việc đã xảy đến cho Sa-lơ. Thưa các bạn, tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh phải giết hết người Amalek và vua Aga? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong sách ECT. Quan tổng binh Haman là người Amalek muốn tiêu diệt hết dòng tộc của dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết đặc tính hung ác của dân tộc này, mà chúng đã thể hiện qua việc chặn đường tấn công dân Israel khi khởi sự hành trình trong đồng vắng. Điều này được chép ở trong sách Xuất Ép Tô Ký đoạn 17, câu 8 đến câu 16. Khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đời sống của Sa-lơ, chúng ta thấy ông ta thật sự là người của Sa-tan. Tôi tin là chúng ta không phán đoán bất công với ông khi nói như thế. Tôi tin rằng Sa-lơ chỉ là một người giả dối. Ông giả bộ là người của Đức Chúa Trời. Ông đã cố gắng che đậy tội lỗi phản nghịch, không vâng lời khi để cho Aga còn sống. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi trong sách Sa-men thứ nhất đoạn 15, câu 1 đến câu 3. Sa-men nói cùng Sa-lơ rằng, Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi, lập làm vua Israel của Ngài. Vậy, bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dặn quân phán như vậy, ta nhớ lại điều Amalek làm cho dân Israel ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vậy, hãy đi đánh dân Amalek mà diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó. Phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Khi các bạn nghe lời cuốn thị này, các bạn có nghĩ rằng hình như quá nhẫn tâm nếu như các bạn chưa biết về lịch sử của dân Amalek. Lúc trước vào thời của Môi-se, thì việc dân Amalek đối xử tệ cùng dân Israel đã xảy ra. Trước khi Môi-se qua đời, ông đã nhắc nhở và ban quấn thị cho thế hệ trẻ sau này thực hiện. Và điều này được ghi trở lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 27, câu 17 đến 19. Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời đến đón ngươi trên đường, xông vào binh hậu ngươi, đánh các người già yếu theo ngươi, trong khi chính mình ngươi mệt mỏi và nhọc nhằn? Vậy khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho sự bình an và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch dây phủ ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi lấy làm sản nghiệp, thì phải xóa sự ghi nhớ Amalek khỏi dưới trời, chớ hề quên. Nếu như dân tộc Amalek cho phép để tiếp tục sống, thì họ sẽ gây nhiều khó khăn, hiểm họa trong tương lai hơn cả những gì chúng ta đã thấy và đã biết trước đó. Rõ ràng là vua Saul đã dung thứ cho một số người còn sống. Khi chúng ta đến sách ECT, chúng ta gặp một người Amalek tên là Haman. Ông là quan tổng binh. Ông đang cố gắng tận diệt để giết hết thảy những người Do Thái. Nếu như không có sự can thiệp đúng lúc của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời biết tất cả những điều sẽ xảy đến dân sự Ngài, cho nên Ngài hành động để bảo vệ họ. Chúng ta là con người, xin chúng ta đừng phán đoán các quyết định của Đức Chúa Trời. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 15, câu 4, câu 6 ghi tiếp. Vậy, Saul nhóm hiệp dân sự và kiểm soát tại Tê-la-im có 200.000 lính bộ và 10.000 người Judah. Saul đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong trũng. Người nói với dân Kenit rằng, các ngươi hãy rút đi, hãy phân khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy, dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Chúng ta thấy là Saul triệu tập dân Israel và kiểm điểm quân số. Sau đó Saul đi đến thành của dân Amalek. Saul cảnh giác dân Kenit và bảo họ phải tách khỏi dân Amalek trước khi bị tiêu diệt. Dân Kenit là con cháu của ông gia Môi-se. Và chúng ta biết thêm về họ trong các sách, các quan xét, đoạn 1 câu 16, đoạn 4 câu 11-17. Đây là một hành động bày tỏ sự thương xót mà các dân ngoại giáo không có làm như vậy. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 15 câu 7 đến câu 9. Saul đánh Amalek từ Havila cho đến Sura, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy rươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết con tốt hơn hết trong các bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Saul nghĩ rằng, thật là tệ nếu như tiêu diệt hết mọi thứ. Vì thế Saul tha cho Aga, vua của Amalek còn sống. Saul không có quyền tha để cho bất cứ người nào được sống. Cả dân tộc này đã phạm điều ác, và cả vua, cả dân chúng đều như vậy. Nên họ bị tiêu diệt, bị đón phạt trong lúc này. Saul cũng không có quyền dung thứ cho súc vật, kể cả những súc vật tốt nhất chọn cho sống. Rõ ràng là khi Saul tấn công Amalek với dụng ý chiếm đoạt được một số chiến lợi phẩm, và đó là điều mà Đức Chúa Trời cấm, Ngài đón phạt dân Amalek theo ý định toàn năng của Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 15, câu 10 đến câu 11 ghi tiếp. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mên như vậy: Ta hối hận vì đã lập Saul làm vua, bởi vì người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Sa-mên buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Không những dân chúng Israel chọn Saul, và cả Sa-mên cũng chọn Saul làm vua. Sa-mên thương mến Saul, và ông muốn Saul trở thành một vị vua tốt. Nhưng giờ đây Đức Chúa Trời từ chối Saul, và Sa-mên dâng lời Đức Chúa Trời, ông tuân hành theo mạng lệnh của Ngài. Trong khi đó thì Saul không vâng lời, cho nên ông bị đoán xét, sự đoán phạt xảy đến cho Saul. Và Sa-mên khiển trách Saul. Xin các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 15, câu 12 đến 15. Sáng ngày sau, người đi rước Sao-lơ, có kẻ đến nói cùng Sa-mên rằng, Sao-lơ đã đến Cạc-mên, dựng cho mình một cái bia tại đó, đoạn đổi đường đi xuống Rinh-ranh. Sa-mên đi đến cùng Sao-lơ, Sao-lơ nói cùng người rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông, tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Sa-mên hỏi người rằng, vậy thì tiếng kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống mà ta nghe kia là làm sao? Sao-lơ đáp rằng, dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, đặng dân nó làm của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi. Các bạn nghe vua Sao-lơ nói là ông có vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Nhưng khi chúng ta nghe lời đáp lại của Sa-mên cùng Sao-lơ thì sự việc trái ngược lại. Khi lắng nghe Sao-lơ nói, chúng ta nhận biết ông là người nói hai lời. Ông cố gắng che đậy hành động của ông ta. Ông tỏ ra mình là người sùng kính Đức Chúa Trời. Ông chừa lại một số súc vật tốt cho sống. Ông muốn dùng các vật tốt nhất này để làm của lễ. Và dĩ nhiên, đó là hành động giả vờ, sùng kính để che đậy sự không vâng lời. Ngày nay cũng có nhiều trường hợp giả hình như thế vẫn còn xảy ra. Nhiều người dâng hiến một số tiền lớn vào trong hội thánh nhằm để che đậy việc làm ăn gian lận trái phép. Hay có người tỏ ra vâng lời Chúa khi bước vào nhà thờ, nhưng khi bước vào cuộc sống xã hội thì gian dối không thua ai. Xin các bạn nhớ rằng, chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài biết tất cả mọi hành động và suy nghĩ của con người. Không có gì hay là không có ai có thể che giấu điều chi trước mặt Đức Chúa Trời. Một thầy truyền đạo mới tốt nghiệp trường Kinh Thánh kể lại rằng, khi thầy mới đổi đến hội thánh của huyện, lúc đó còn độc thân, thầy chỉ có một chiếc xe đạp dùng làm phương tiện đi lại, và lúc đầu thầy rất là vui với những gì đang có. Nhưng sau đó thầy gặp một thiếu nữ trẻ đẹp trong hội thánh ở khu vực. Thầy bắt đầu cầu nguyện xin Chúa cho thầy có chiếc xe Honda để đi lại thăm viếng thuận tiện dễ dàng hơn. Nhưng thật tâm thì thầy muốn có chiếc xe Honda để gây được cảm tình với cô gái trẻ này và dễ dàng tới lui hơn. Đó là bản tánh con người của chúng ta. Chúng ta thường hai mắt phải. Chúng ta thường che đậy những ý định xấu bên trong bằng những hành động đạo đức bên ngoài. Đức Chúa Trời biết hết mọi điều, cho nên chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời với tấm lòng thành thật, phơi bày mọi điều của chúng ta ra trước mặt Ngài. Chúng ta có thể che đậy trước mặt con người, nhưng chúng ta không thể giấu điều gì trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 15, câu 16 đến 19. Sa-mên nói cùng Sa-lơ rằng, thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. Sa-lơ đáp, xin nói. Sa-mên nói rằng, lúc ngươi còn nhỏ, tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel sao? Và Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng, hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng nào ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào củ cúp và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Tiên tri Sa-mên rất buồn về đời sống của Sao-lơ. Ông được Đức Chúa Trời ban cho một cơ hội làm vua, nhưng ông không vâng lời Đức Chúa Trời. Đây là lần thứ hai mà Sao-lơ phạm lỗi với Chúa. Ông đã giữ lại một phần của chiếm được từ quân giặc, trong khi Đức Chúa Trời ra lệnh phải tiêu diệt hết. Ngài kể đó là một điều ác trước mặt Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 15, câu 20-21. Sa-lơ đáp cùng Sa-mên rằng, tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua Amalek về, và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò, là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Kinh Ganh. Xin các bạn để ý đến cách mà vua Sa-lơ nói chuyện với Sa-mên. Ông nói là: "Nhưng dân sự có chọn trong chỗ cướp, chiên và bò là vật tốt nhất đáng tận diệt đặng dân cho Jehovah Đức Chúa Trời của ông tại Ginh-ganh." Vua Sa-lơ không có nói là Đức Chúa Trời của tôi hay Đức Chúa Trời của chúng ta. Sa-lơ không có nhìn nhận Đức Chúa Trời là của chính ông. Khi sự bội nghịch không vâng lời của Sa-lơ bị phát hiện, các bạn chú ý là Sa-lơ cố gắng đổ lỗi cho dân chúng về những gì xảy ra. Sa-lơ nói rằng dân chúng đã để dành lại những con chiên bò tốt nhất. Do vậy, trong bản kỹ thuật xác nhận là Sa-lơ và dân chúng. Vì thế, chính vua Sa-lơ là người chịu trách nhiệm trong hành động của mình. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 15, câu 22-23. Sa-mên nói: "Đức Giê-hô-va há đẹp lòng về của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua." Thưa các bạn, đây là một trong các phân đoạn nổi bật trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời khước từ Sa-lơ làm vua bởi sự phản nghịch và không vâng lời Đức Chúa Trời. Đây là một sứ điệp quan trọng cho tất cả chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời cần phải lưu ý đến. Ngày nay có nhiều người đến với Chúa Giê-xu Christ một cách thân thiện và hát bài thánh ca "Giê-xu là bạn tôi". Chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta đến với Ngài trong cung cách đó. Khi các bạn nói Chúa Giê-xu là bạn của mình, các bạn có ý muốn nói gì? Có phải các bạn muốn đem Chúa Giê-xu xuống bằng với địa vị của các bạn không? Nếu tôi nói tổng thống là bạn của tôi, thì tôi đem tổng thống xuống ngang hàng với tôi. Nhưng giả sử tổng thống tuyên bố rằng ông A là bạn của tổng thống, như thế ông A được tổng thống nâng lên địa vị ngang hàng với tổng thống. Khi chúng ta nói Chúa Giê-xu là bạn của tôi thì điều đó không đúng với lời Kinh Thánh. Nhưng hãy nói rằng Giê-xu nhận tôi là bạn của Ngài. Xin các bạn hãy lắng nghe lời của Chúa Giê-xu nói trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu thứ 4: "Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta." Do đó, nếu tôi và các bạn làm theo lời của Chúa dạy, thì Chúa Giê-xu nhận chúng ta là bạn hữu của Ngài. Nếu quý vị hiện nay là bạn của Chúa Giê-xu, các bạn có vâng lời Ngài không? Bởi vì sự không vâng lời Chúa cũng giống như tội tà thuật, đó là sự phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời. Khi các bạn gặp một người hoàn toàn không vâng lời Chúa, các bạn có thể kết luận rằng người đó không thuộc về Đức Chúa Trời. Và do đó, khi các bạn nói rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, thì các bạn biết Chúa và vâng theo lời Ngài. Chúa Giê-xu đã nói, "Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta", ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 15. Điều quan trọng cho con cái Đức Chúa Trời là các bạn biết Ngài và có mối quan hệ cá nhân với Ngài. Đó là một trong những sự khác biệt của Cơ Đốc nhân với các tôn giáo khác trong thế gian. Tôi nghe có nhiều người nói rằng, "Tôi theo Khổng Tử, tôi thờ Khổng Tử", nhưng lại không biết Khổng Tử là ai. Tôi cũng nghe có nhiều người thờ Đức Phật, nhưng tôi xin hỏi các bạn, có bao nhiêu người biết Đức Phật là ai? Hiện nay có nhiều người trở thành hội viên của một tôn giáo, nhưng không biết về người sáng lập tôn giáo đó là ai. Nhưng các bạn không thể nào trở thành Cơ Đốc nhân nếu như các bạn không biết Chúa Giê-xu là ai. Người nào muốn trở thành Cơ Đốc nhân, hay nói khác hơn là người theo Chúa Giê-xu, thờ phượng Chúa Giê-xu, thì người đó phải biết Chúa Giê-xu là ai. Sau khi Sa-lơ nghe lời kết tội của Sa-mên, Sa-lơ đáp lại. Ở trong Sa-mên thứ nhất, đoạn 15 câu 24, Sa-lơ đáp cùng Sa-mên rằng: "Tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Xin các bạn hãy chú ý thêm một lần nữa về động lực của Phao-lô. Ông nói sở dĩ ông hành động như thế vì sợ dân chúng. Ông muốn làm cho vui lòng họ. Sao-lơ muốn làm vui lòng mọi người. Nhiều người ngày hôm nay cũng hành động giống như Sao-lơ trước đây đã hành động. Có một số người mục sư cố gắng làm vui lòng mọi người. Có nhiều người mục sư muốn hòa hợp với tất cả mọi người bởi vì muốn tiếp xúc tốt đẹp với mọi người. Đó là phương cách của Sao-lơ. Sau đó, vua Sao-lơ ăn năn tội lỗi của ông. Nhưng sự hối hận của ông không có thật lòng. Ông hối hận khi ông không còn che đậy tội lỗi được nữa. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 15, câu 25-29. Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-mên nói cùng Sao-lơ rằng, ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Khi Sa-mên xây lưng đặng đi, Sao-lơ nắm vạt áo tơi người, thì áo bèn rách. Sa-mên nói cùng người, ấy ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi, xứng đáng hơn ngươi. Vả lại đấng phù hộ Israel chẳng nói dối và không ăn năn, và đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn. Đức Chúa Trời đã ban cho Sao-lơ một cơ hội làm vua, nhưng giờ đây Ngài cất ông khỏi nơi đó bởi vì ông đã phạm tội. Xin các bạn lưu ý là không phải Đức Chúa Trời là đấng hay thay đổi, nhưng chính vua Sao-lơ đã thay đổi, đã phạm tội. Chính Sao-lơ bỏ Đức Chúa Trời, và vì thế nên Đức Chúa Trời từ bỏ Sao-lơ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 15, câu 30-31. Sao-lơ đáp rằng, tôi có phạm tội, song xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi và trước mặt Israel. Xin ông hãy trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vậy Sa-mên trở lại theo Sao-lơ và Sao-lơ sắp thờ lại Đức Giê-hô-va. Tôi không nghĩ rằng Sao-lơ ăn năn thật sự, nhưng bởi vì ông muốn che đậy tội lỗi, ông muốn giữ thể hiện trước dân chúng mà thôi. Sao-lơ là người giả hình từ đầu cho đến cuối. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 15, câu 32-33 nói tiếp. Đoạn Sa-mên nói, hãy dẫn A-ga, vua Amalek đến ta. A-ga đi đến người, bộ vui mừng vì tưởng rằng quả hẳn điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng Sa-mên nói cùng người rằng, hễ gươm ngươi đã làm cho người đàn bà không có con thể nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thể ấy. Sa-mên bèn giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Gilgal. Có thể một số người nói rằng Sa-mên hành động như vậy thì quá là mạnh bạo, thẳng thắn. Đức Chúa Trời là đấng đoán phạt, Ngài thi hành sự công bình, Ngài đoán phạt sự sai phạm và điều ác. Tôi vui mừng và cảm tạ Chúa trong tất cả những sự phán xét của Ngài. Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào với sự phán xét của Chúa, nhưng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài không bỏ qua những hành động sai phạm của con người. Một là người phạm tội phải ăn năn để được sự tha thứ. Hai là người phạm tội phải bị trừng phạt. Cho dầu người phạm tội đó là ai, ở trong địa vị nào trong xã hội, trong chính quyền, và ngay cả ở trong giáo hội nữa. Đừng có ai tưởng rằng với chức vụ cao, địa vị cao, hay tiền bạc nhiều, và quyền lực mà tôi hiện có thể giúp tôi thoát khỏi tội lỗi. Nhưng xin các bạn hãy nhận thức được điều này. Đôi khi chúng ta có thể thoát khỏi tòa án của con người, nhưng không ai thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 15, câu 34-35, đoạn Sa-mên đi về Rama, còn Sao-lơ trở về nhà mình tại Ribea của Sao-lơ. Sa-mên chẳng còn thấy Sao-lơ nữa cho đến ngày mình thác, vì người buồn bực về việc Sao-lơ, còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sao-lơ làm vua của Israel. Thưa các bạn, khi Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời ăn năn, có nghĩa là Ngài hối tiếc hay buồn rầu, chứ không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã làm một điều gì sai. Đức Chúa Trời rất tiếc về hành động của đời sống vua Saul. Ông đã không làm điều tốt như Đức Chúa Trời mong muốn. Saul phạm tội, cho nên Ngài cất Saul khỏi cương vị làm vua. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi và Ngài đoán phạt tội lỗi. Saul được dân chúng lựa chọn nên ông đã thất bại. Samuel buồn rất nhiều về việc Saul. Tôi nghĩ rằng Samuel rất thương mến Saul. Samuel không vui khi thấy Saul thất bại và đi sai lệch. Đó là tại sao Samuel nói với những lời mạnh mẽ với Saul, và các lời này đến từ một người yêu thương, và những lời của Samuel cũng đến từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng không bỏ qua sự đoán phạt tội nhân. Ngài yêu thương tội nhân, nhưng vẫn trừng phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Thánh, công bình. Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Thưa các bạn, trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu đến việc Đức Chúa Trời sức dầu cho David làm vua. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.